thứ năm gửi cho hạng người thời đại. Những con người thời đại là nhóm thứ năm có phản ánh đặc biệt với tôn giáo. Họ tin tưởng vào thuyết trung dung, họ ghét cái thái quá về phương diện xấu hay phương diện tốt cũng vậy. Đối với họ, dung hòa là điểm chính yếu cho cuộc sống. Họ có tâm hồn luôn luôn cởi mở, nên không bao giờ tiếp thu một yếu tố tuyệt đối công chính hay chân lý nào mà giữ chắc lấy được. Sách Thánh gọi họ là những kẻ nguội lạnh, nhưng họ lại tự phong cho mình là những con người quảng đại. Theo khuôn mẫu thế gian thì họ được kể là những con người can đảm. Họ thích xem nghi lễ phục vụ Chúa Nhật phục sinh, nhưng họ khoái xem hàng loạt những mốt thời trang hơn. Khi tranh luận, họ dễ chấp nhận có quyền lực tối thượng điều khiển vũ trụ. Mỗi năm, họ đọc 7-8 cuốn tiểu thuyết chọn lọc, hoặc do quảng cáo, hoặc vì người lân cận đã đọc trước rồi. Họ là thành viên những hội đồng quản trị bệnh viện, hội phụ huynh học sinh. Họ ủng hộ tiền bạc cho những bệnh viện kiểm soát sinh sản hoặc quỹ cứu trợ Liên Xô. Nhưng tiền bạc bao giờ cũng được giới hạn theo số thuế lợi tức. Họ gửi con cái đi học những trường tốt nhất. Họ không hề đưa con tới nhà thờ, nhưng luôn luôn cho con đi coi chiếu bóng đều đặn, tối thiểu mỗi tuần 2 lần. Họ lý luận với những tư tưởng chính trị mượn của sướng ngôn viên đài phát thanh hoặc của những bài kinh tế luận của con trai họ đã theo học được những 1 năm với một giáo sư Marxist ở đại học. Họ nhận là hiện nay người ta ly dị nhiều quá, nhưng dầu sao, đối với họ, thời nay đâu còn như thời Trung Cổ. Họ cho là đa số bao giờ cũng có lý, hoặc cho là tôn giáo có đem đến cho cuộc sống một vài cái gì đó thuộc lãnh vực tình cảm và biểu tượng. Tóm lại, theo ý kiến của những người lân cận với họ, thì họ là những con người can đảm. Họ theo thuyết hoài nghi nên nghi ngờ cả đến sự kiện có chân lý hay không. Còn việc hăng say giữ đạo thì họ cho là khùng. Đạo giáo là đầu đề cho họ chế giễu hơn là yếu tố để ăn năn trở lại. Họ tự khoe là có óc khách quan, với ý nghĩa là tầm nhìn phớt qua các hành tinh mà chẳng chú mục vào hành tinh nào. Họ thích tìm chân lý nhưng cẩn thận tránh trách nhiệm khám phá ra chân lý. Họ muốn học với tất cả giáo sư nhưng không muốn là đồ đệ của giáo sư nào hết. Họ dễ dàng đưa ra những thắc mắc hơn là giải quyết thắc mắc. Tâm hồn họ chỉ quẩn quanh ở những cuộc sống bì phu, những điều không tưởng, những chuyện phụ phiếm thường ngày, sự thông minh vỏ của những sướng ngôn viên. Ngoài ra, đạo giáo là cái gì buồn tẻ, nếu không muốn nói là đáng tức cười. Họ nói đạo buồn quá, mà họ thì cần được thoải mái. Phản ứng của những con người thời đại đối với thập giá ra sao? Ta nên nhớ lại lời thứ năm của tiền nhân họ đã nói với Chúa chịu đóng đinh. Các thánh sử gọi họ là những kẻ qua đường trước thập giá. Những con người thời đại đó ưa nói những lời hai ý, những câu ngụ ý xỏ xiên đối với đạo giáo. Cơ hội để họ tung ra những lời đó là lời thứ 4 của Chúa Giê-xu. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Những kẻ bàng quan biết rõ câu đó, nhưng với bản chất ưa giễu cợt thì đó là cơ hội tốt để họ chơi chữ. Họ làm bộ như nghe nói Elia thay vì Thiên Chúa, nên họ nói kìa, hắn gọi Elia. để coi Elia có đến cứu hắn không. Điều xỏ xiên là ở chỗ, theo họ, người tự xưng là đấng cứu thế kêu cứu với một người đã đến trước đấng cứu thế. Đó là thái độ điển hình của những kẻ gán cho tôn giáo một ý nghĩa khác với ý nghĩa thật của tôn giáo. Họ coi Thiên Chúa là Elia, cứu tế xã hội là tôn giáo, mơ mộng là chiêm niệm bệnh hoạn là hãm mình, phân tích tâm bệnh là xưng tội, chính trị là truyền giáo. Những con người nghệ sĩ võ và những con người thời đại tưởng rằng chúng ta kêu cầu Elia trong khi thật sự chúng ta kêu cầu Chúa. Những lời họ thốt ra chứng tỏ một trạng thái thụ động, vô trách nhiệm và khôn ngoan giả tạo. Để coi Elia có đến cứu hắn không? Phải rồi, hãy khoan, hãy đợi, đừng hấp tấp. Hãy đợi xem giáo hội có thay đổi luật lệ về hôn nhân không. Đừng vội trả linh hồn cho Chúa. Thắc mắc của những con người thời đại bao giờ cũng chỉ có tính cách ngôn từ, không hề có tính cách thực tế. Họ xa Chúa để tự rước lấy hổ thẹn. Họ coi giáo hội không đúng như bản chất của giáo hội, cũng như những kẻ qua đường coi Thiên Chúa là Elia. Cho nên không phải chân lý làm cho họ xa lìa ơn cứu độ, mà chính là sự lầm lạc họ đã tiêm nhiễm. Họ đã biết điều đó khi gia nhập giáo hội, cũng như những tấm kính màu bề ngoài chỉ là những khung ảnh bằng chì, chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng bề trong là những bức họa đẹp đẽ lộng lẫy. Xưa kia, Chúa Giêsu đã không đáp lại lời khinh nhạo, thì ngày nay, Chúa cũng không đáp lại lời khinh nhạo. Con người toàn hảo không thèm tự hạ để đôi co với kẻ bổ báng, vì nhạo báng là thái độ đặc biệt của hạng ti tiện. Thực ra, Chúa có gián tiếp trả lời khi ban chìa khóa mở cửa cứu độ cho những kẻ qua đường, những học giả võ và những con người thời đại quá khôn. Đó là một tinh thần hăng say nồng nàn như một cơn khát mãnh liệt để phục vụ một chính nghĩa, không có sự đau đớn phần xác nào so sánh được với cơn khát. Như đã nghe mô tả về cơn khát hổn hển hơi thở ngùn ngụt bốc cháy của những người lính bị cháy thiêu. Suốt thời gian gần 3 giờ đồng hồ, đầu trần với vòng gai nhọn sắc đâm thâu, Chúa chịu phơi dưới mặt trời chói lòa thiêu đốt, máu trong mạch cuồn cuộn tuôn ra, thì việc Chúa đòi uống nước là việc tất nhiên. Ngài là Thiên Chúa nhập thể, là đấng ngăn nước đại dương khỏi tràn bờ, đặt các tinh tú vào quỹ đạo của chúng, các thiên cầu vào không gian, là đấng đã phán: ai tin ta sẽ không bao giờ phải khát. Đấng đã đứng ở giữa đền thờ trong ngày cuối cùng một lễ trọng và lớn tiếng phán: ai khát hãy đến với ta mà uống. Bây giờ chính Ngài xin nước uống, không phải xin cùng Thiên Chúa, bọn lý hình hay mẹ Ngài, nhưng xin với loài người. Đó là cơn khát thật sự. Người bị đóng đinh nào cũng phải chịu như vậy, nhưng dưới biểu tượng xác thể tàng ẩn một thực thể linh thiêng. Thánh Gioan đã cho biết thực thể đó khi ghi: Ngài nói như vậy để lời sách thánh được hoàn tất. Lời sách thánh nào? Thưa, đó chính là lời Ngài đã phán: ta khát và các con đã cho ta uống. Đó là cơn khát siêu đẳng, cơn khát phần rỗi các linh hồn. Trong khi những kẻ bàng quan đứng đó, tim lạnh như băng, thì Ngài đang bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, trong khi họ lê chân trong dòng suối nông cạn, thì Ngài dìm mình trong vực thẳm. Trong khi họ đứng đợi, thì Ngài phát ra tiếng kêu đó trong dòng nước lửa. Trong khi những con người thời đại nói, để coi, thì Ngài phán, hỡi những kẻ nóng nực, hãy uống cho đã khát. Ngài còn phán, ta đến, đem lửa xuống trần gian, và ta ước ao biết bao cho lửa đó cháy lên. Đạo giáo không chấp nhận thứ tình yêu tính toán, phải yêu sự sống như uống rượu và chấp nhận sự chết như uống nước. Đạo giáo là tình yêu trong ý nghĩa đó. Ái tình đâu phải ái tình, gặp điều thay đổi, người tình cũng thay. Người yêu xa vắng phút giây, bội giao như thể áo thay khác nào. Tình trường cay đắng biết bao, đổi thay, thay đổi ba đào cuồng phong. Xuân tàn nối tiếp tiết đông, má đào phai sắc môi hồng héo hon. Chân tình sơn hại sắt son, thời gian đâu dễ soi mòn tình chung. Tình đời xuân khởi tân đông, tình chung muôn kiếp thủy chung chẳng rời. Đây, những môn đệ Chúa Giê-xu đã chọn, Gia-cô-bê và Gioan, được gọi là con sấm sét, những kẻ đã muốn gọi sét trời đánh chết người Samaria. Nhưng một khi lòng hăng hái được điều khiển đúng chỗ, đã vang lừng tiếng thơm khắp thế giới như sấm sét. Phêrô hung hăng, nóng nảy, ngổ ngáo, đêm tăm tối mà cũng dám tuốt gươm chém bừa bãi. Vậy mà vì kính yêu Chúa đã chịu đóng đinh ngược đầu xuống đất, vì tự nhận không đáng chết cùng kiểu cách như thầy mình. Madalena đa tình, ham mê nhục dục, một trong số những phụ nữ bán thân nhưng không bán hồn, bừng bừng tình yêu vì đã được bàn tay thánh của Chúa Kitô đụng tới, đã hiến thân cho công việc thống hối để các linh hồn được ơn thánh cứu rỗi. Trong đạo giáo không có chỗ cho những con số kế toán. Ta đã biết việc làm các ngươi, ta biết ngươi không lạnh không nóng, bởi ngươi chỉ hâm hâm, không lạnh không nóng như vậy, ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Chúa luôn luôn khinh chê những con người vô tri vô trách như vậy. Trong số những người ăn năn trở lại, những kẻ bị dục tình hướng dẫn sai đông đảo hơn số những kẻ vô tri vô trách. Nhờ ơn Chúa, lửa dục tình có thể đổi hướng, nó có thể bay lên thay vì tuôn xuống, hun nóng đức hạnh thay vì quạt nồng nết xấu. Trái lại, ở đâu có sự vô tri vô trách, thái độ khoan hòa giả tạo, tấm lòng quảng đại mà thực chất chỉ là nhu nhược, quan sát mọi sự mà chẳng chú tâm đến một cái gì, ở đó không có một chút cơ may cải thiện nào. Trong lao tù có nhiều vị thánh và cả nhiều thằng quỷ có khả năng phục vụ Thiên Chúa. Trong cả hai trường hợp đều có cơn khát của Satan hoặc cơn khát của Chúa. Tuy nhiên, cơn khát vẫn có thể thay đổi đối tượng. Lenin chẳng hạn là một thánh Francisco mặt trái, và thánh Francisco là một Lenin mặt trái. Cả hai đều khởi đi từ tư tưởng bạo lực. Lenin tin tưởng ở thành công cải tạo xã hội bằng bạo lực áp đặt cho một giai cấp. Thánh Francisco tin tưởng ở thành công phục hưng xã hội bằng bạo lực áp đặt cho chính bản thân. Ở bước đầu, cả hai đều có lý. Bạo lực như sách thánh đã ghi. Nước trời đòi bạo lực, và chỉ những kẻ bạo lực mới chiếm được nước trời. Hai người khác nhau ở hướng đi của bạo lực. Ghét và yêu đều có chung gốc là dục tình, cũng như tiếng cười và nỗi đau khổ đều bắt nguồn do cùng một suối lệ. Sự khác biệt hệ tại, lý do và mục tiêu của cuộc sống. Đạo giáo là đối tượng phải ghét hoặc phải yêu. Có quá nhiều người được khen tặng là đạo đức, nhưng thực ra chỉ là những kẻ thụ động. Người ta khen họ chẳng quyết định cái gì cả. Họ giống như những tảng băng lập lờ trong những thủy lưu lạnh giá miền Bắc Cực, nhưng trôi xuống loan lưu dòng nước nóng miền Nam mà vẫn là tảng băng, đó mới là điều đáng kể. Hỡi những con người thời đại, các bạn đừng làm như những kẻ qua đường trước thập giá, đòi một chứng minh do chúng tôi chế ra. Họ ra điều kiện để công nhận thần tính của Chúa Kitô, các bạn cũng ra điều kiện để công nhận thần tính của giáo hội. Các bạn trả giá với tôn giáo, điều đó không thể có được. Giáo hội chưa hề đem bán rao những tín điều tin kính. Giáo hội chưa hề chấp nhận điều kiện hòa giải về bất cứ một tín điều nào để chiếm được một linh hồn. Những cửa hàng bán hàng đạo theo kiểu hòa giải đó có rất nhiều, nhưng phần đông ngày nay đã bị sập tiệm. Điều đặc biệt đáng tức cười là vì muốn lấy lòng các bạn mà các tiệm đó buôn bán theo lối hòa giải, chính là những tiệm bị các bạn chê bỏ. Những chứng minh về thần tính của Chúa Kitô không hề có tính cách bất khả đề kháng đến độ hủy diệt sự tự do của các bạn. Những chứng minh đó có đủ điều kiện để các bạn phải thụ lý, nhưng chẳng ép buộc các bạn gì cả. Chẳng bao giờ Chúa Kitô tông cửa lý trí của các bạn mà nói: "Đây, ta ở ngay cửa ngõ mà gõ." Then cửa ở phía các bạn, không phải ở phía Thiên Chúa. Mục đích riêng của luân lý không phải là chỉ là đánh đổ lầm lạc, mà còn là bảo tồn và củng cố cấu tạo của chân lý. Do đó, muốn phân tích quá tỉ mỉ là một nguy hiểm trầm trọng. Niềm tin ngụy biện trừ khỏi thực tế, ảo tưởng trừ khỏi chân thực, trừ hoài, cuối cùng bụng lép đói dài. Có lẽ các bạn người thời đại hiểu biết nhiều sự kiện thực tế riêng rẽ hơn nhiều người, nhưng ý chí các bạn lại chẳng chịu làm gì cả. Như vậy, liệu đôi khi các bạn có nghĩ đến sự kiện là sự hiểu biết phải nhờ tình yêu mới tăng trưởng được? Đương nhiên, trước phải có tri rồi mới có mộ, nhưng sau đó cần phải mộ để tri. Vì tri thức tự bên ngoài do học hỏi mà có chẳng là gì cả, nếu so sánh với tri thức tự bên trong mà có do tình yêu. Biết một sự vật, tức là lôi cuốn sự vật ấy đến với mình. Yêu một sự vật, tức là để cho mình được lôi cuốn đến sự vật ấy. Có bao giờ các bạn thử yêu Chúa khi căn cứ trên sự việc các bạn hiểu biết ít nhiều về Chúa? Trong trường hợp đó, sự hiểu biết của các bạn sẽ tiến bộ rất mau. Nếu ai muốn thực thi ý Chúa, người ấy sẽ biết giáo lý của ta là tự Thiên Chúa hay là tự mình mà nói. Các bạn sẽ không chịu để chính lý khuất phục, bởi vì có lẽ các bạn học biết về đạo khá đầy đủ, còn cái thiếu cho các bạn đó là thiện chí. Thuốc giải độc tốt nhất chữa độc tố chủ thuyết hoài nghi là tình yêu. hãy nhóm lên trong các bạn ngọn lửa yêu và tinh thần hăng say, vì với tâm hồn nguội lạnh, Thiên Chúa cũng bất lực. Hãy yêu đồng loại bằng một tình yêu vô tư, nhiệt thành, hăng say, các bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Các bạn hãy đi thăm viếng bệnh nhân trong những bệnh viện, người nghèo trong những túp lều tranh, hãy giúp đỡ họ tiền của, nhưng cũng hãy nghe họ nói. Rồi các bạn sẽ nhận thấy thái độ khác biệt giữa những người có đức tin và những người không có. Thái độ an tĩnh trong đau khổ nơi những người này, thái độ oán hận nơi những người kia. Dần dần các bạn sẽ nhận thấy rằng sự hiện diện của Chúa làm cho đời sống của họ khác biệt như vậy. Và đối với các bạn, trường hợp cũng không khác gì. Hãy đau buồn với đồng loại bằng một thịnh tình sâu đậm. Hãy yêu không ích kỷ, rồi các bạn sẽ học biết nhiều hơn ở trong sách. Elia sẽ không đến với các bạn, nhưng Chúa Kitô sẽ đến trong đau khổ và nghèo túng. Bởi vì ta đói, các con đã cho ta ăn. Ta khát, các con đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước ta. Ta rách rưới, các con đã cho ta y phục. Ta đau bệnh, các con đã thăm viếng. Ta bị giam cầm, các con đã đến với ta. Chúa Giêsu phán: Ta khát. Ý Chúa muốn nói, hết thảy chúng con, những kẻ mệt nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ nâng đỡ cho. Bao giờ Chúa cũng tìm được lý lẽ để ban cho chúng ta cái gì đó. Chúa phán với người phụ nữ Samaria: Xin cho tôi nước uống. Nhưng Ngài cũng phán: Nếu bà biết ơn Thiên Chúa và biết kẻ xin bà cho uống là ai, tất bà sẽ xin kẻ ấy, và kẻ ấy sẽ cho bà nước hằng sống. Ngài khao khát chúng ta, chính vì chúng ta quá cần Ngài. Nếu chúng ta không yêu Ngài, thì không phải là Ngài, mà là chính chúng ta bị thiệt. Không có Chúa, con tim chúng ta sẽ thổn thức, môi miệng chúng ta sẽ khô ráo. Chúng ta tin tưởng, ngày mai đây, từ những tảng đá sẽ có những mạch suối trong vọt chảy lên. Nhưng ngày mốt, chúng ta lại thấy chúng khô cạn rồi. Ở thế gian này, mỗi ngày, mỗi có nỗi thất vọng mới và tia hy vọng vô ích của ảo vọng. Cuối cùng, lời Chúa Giêsu phán từ trên thập giá tiết lộ bí mật về tai họa của các bạn, đó là tư cách tầm thường của các bạn. Các bạn không có tình yêu lớn, không nồng cháy, không khao khát. Chính chúng tôi, những kẻ biết Chúa cứu thế và thập giá của Ngài, chúng tôi cũng bị lây cái tình trạng thụ động của các bạn. Thành ra chúng tôi cũng nguội lạnh như các bạn. Ngày nay, bè lũ của Satan hăng say gieo rắc lầm lạc, cũng như thần Rômêthê đã ăn cắp lửa trên thượng giới. Những ngọn lửa ngày hiện xuống trên bàn thờ của chúng tôi cũng bị ăn cắp và hiện nay đang được thắp lên trong những đền thờ của quỷ vương. Trong một ý nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là những con người của thời đại. Chúng ta không yêu tình yêu như chúng ta phải yêu. Thiên Chúa là ngọn lửa đốt thiêu, còn chúng ta là những cục than gần tàn. Chúa Kitô đem lửa xuống thế gian, còn chúng ta lại phun ra một màn khói đặc. Hết thảy chúng ta chờ đợi Elia giải thoát Ngài. Tại sao chính chúng ta không giải thoát Ngài? Ngay tức khắc, chúng ta lên núi Sọ, rồi lại xuống mà chẳng bị đóng đinh gì cả. Khốn khổ thay cho những kẻ từ núi Sọ xuống mà chân tay trắng tinh, không một thương tích. Trên thập giá, Chúa cứu thế kêu lên: ta khát thì chúng ta lại đưa giấm chua mật đắng cho Ngài uống. Nếu thập giá có ý nghĩa gì thì đó là ý nghĩa lòng nhân đạo của chúng ta không đầy đủ. Cho nên Chúa Giêsu có đầy đủ lý do để nói với chúng ta: con gọi ta là tôn sư, nhưng con chẳng vâng lời ta. Con gọi ta là ánh sáng, nhưng con chẳng thèm nhìn ta. Con gọi ta là chính lộ, nhưng con chẳng đi trên đó. Con gọi ta là nguồn sống, nhưng con chẳng ước muốn ta. Con gọi ta thượng trí, nhưng con chẳng ước muốn ta. Con gọi ta là tuyệt mỹ, nhưng con chẳng yêu chuộng ta. Con gọi ta là phú quý, nhưng con chẳng cầu xin ta. Con gọi ta là vĩnh cửu, nhưng con chẳng tìm kiếm ta. Con gọi ta là ân sủng, nhưng con chẳng tin tưởng ta. Con gọi ta là uy quyền, nhưng con chẳng tôn vinh ta. Con gọi ta là công chính, nhưng con chẳng bảo dưỡng ta. Nếu ta kết phạt con không thể trách cứ ta được.